thấm thoát. Vậy mà đã hơn 40 năm kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc sống mưu sinh bằng nghề vớt cá trên sông nước. Mái tóc xanh ngày nào giờ cũng đã bạc trắng theo thời gian. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng dòng sông quê này vẫn lặng lẽ chở nặng bao ân tình cho người gắn bó. Và nó cũng chính là mạch nguồn kỷ niệm khó quên chảy tràn trong ký ức. Những dòng kinh, những con rạch ngang dọc từ bao đời nay là những người bạn thân thiết với người dân quê tôi. Con sông, bến nước chính là nơi lắng động những điều bình dị nhất, giản đơn và thật đời thường. Hồi còn bé, tôi đã thấy dòng sông như vải lụa mềm trước cửa. Bến nước ven sông là nơi một thời trẻ con vùng quê chúng tôi ra ngóng đợi những món hàng quà vặt tuổi thơ. Cũng chính dòng nước của con sông quê ấy đã vỗ về cho những cuộc đời khó nhọc cần lao, chở che cho những tâm hồn đơn sơ chân chất. Dòng sông quê tôi ngoằn ngoèo, đục nước phù sa, vậy nhưng lại thủy chung chắc chiêu gọi cá tôm về. Chính từ nguồn lợi này, việc đánh bắt cá tôm trên sông cũng trở thành một trong những hoạt động mưu sinh của bà con miền sông nước quê tôi. Lớn lên bên cạnh dòng sông, cuộc mưu sinh theo con nước lớn rộng như cái nghiệp gắn bó với đời tôi. Tôi mê nhất là vớt cá theo dòng chảy của sông. Dụng cụ chỉ cần đơn giản là cái vợt vớt cá và những bó lúa nhỏ. Đây là cách được các lão nông phát hiện khi cá rỉa ăn bông lúa ngoài ruộng bị ngã nước. Bông lúa thường là những bông đang độ ngậm sữa. Hạt lúa lúc này vừa ngọt lại vừa mềm là cá ưa nhất. Làm nghề vớt cá quanh năm, không đúng mùa lúa rộ thì những bông lúa khô để dành ở mùa trước cũng có thể làm mồi nhử được cá. Bông lúa sau khi cột lại từng chùm sẽ được thả theo những đám lục bình. Người trong nghề gọi đây là đặt bẹo. Kinh nghiệm và công phu một chút thì chuẩn bị bụi lục bình bó sẵn để có thể linh động di chuyển thả bẹo ở những đoạn sông nào đoán là có cá. Thông thường, đợi khoảng đôi mươi phút là có thể quay vòng với cá. Những khoảnh khắc thời gian chờ đợi cá đốt mồi, quả thực cũng tạo sự phấn khích, xúc cảm khó tả. Những loài cá vớt được thường là cá rô phi, cá he, đặc biệt nhiều nhất là cá mẹp dinh. Cá mẹp dinh thuộc họ cá chép, dậy trắng, sống theo kênh rạch, các con sông và trú ngụ theo các đám lục bình. Cá rộ nhất vào mùa nước nổi, nhưng sông quê tôi thì bao giờ cũng có cá. Nghề vớt cá này tôi làm quanh năm để kiếm sống. Mỗi ngày dạo xuồng trên sông, vớt được bấy nhiêu cá là chia bán cho bà con trong xóm, khỏi cần phải ra chợ bán. Bà con xóm tôi ai rồi cũng quen cái vị ngọt phù sa từ con cá, con tôm sông nhà. Nhờ đó mà biết sống hồn hậu, nghĩa tình với nhau. Tuy có nhiều xương hòm, nhưng cá mè vinh thịt ngọt, ăn rất béo. Nó được người dân quê tôi xem là đặc sản của vùng sông nước này. Và có thể chế biến được nhiều món như kho lạc, chiên giòn hay nấu mẻ chua. Theo tháng năm, khi quãng đời tuổi trẻ chỉ còn là ký ức, thì người ta lại muốn tìm về quá khứ để hoài niệm. Những ký ức gắn liền với dòng sông bến nước lại vẹn nguyên như dòng chảy, làm nên tình yêu bất tận trong tôi. Dường như sông quê cũng đã chứa đựng một phần tâm hồn của mỗi con người nơi đây. Dòng sông vẫn cứ mãi miết trôi, vẫn chứa đầy kỷ niệm, vẫn sẽ còn cưu mang cho những con người được sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông.
Những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ. Sông cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mãi thay.